trông lên cha yêu dấu. Này cha yêu hãy ban phép nhiệm màu, từ vực sâu con cúi đầu nguyện xin cha đoái thương con. Trông lên cây thánh giá, những khổ đau ai thấu cho tình ngài. Này Giêsu hỡi Giêsu, cho con yêu ngài mãi thôi. Những gai đòn và những bước đường ngài đi với ai, ngài chịu nhục hình. Chén đắng này ngài uống thay con. Này cha yêu, vì sao, vì sao tình yêu lớn lao cha dành, bằng cả mạng sống con yêu của cha.
Khi vai mang khổ giá là khi ta được nếm chút tủi sầu, bằng niềm tin dẫu có lo âu thì xin cha đỡ nâng con. Khi con tìm yêu đuối và nhiều khi con vấp ngã giữa đời, ngài giang tay vẫn ôm con, thành ra môi tình sẵn son.
Những gai đòn và những bước đường ngài đi với ai, ngài chịu nhục hình. Chén đắng này ngài uống thay con. Này cha yêu, vì sao, vì sao tình yêu lớn lao cha dành, bằng cả mạng sống con yêu của cha.
Trên đồi cao kia có một tình yêu trường tồn, chỉ vì yêu thế gian mà ngài đã mang lấy cái chết nhiều đớn đau. Thế gian nơi nào ai thấu hiểu những đau thương, những sỉ nhục ngài đã mang lấy. Và đau đớn hơn khi con xa đường lạc bước, khi con chối từ Chúa, cũng chính là đóng đinh cha yêu của con. Nhưng tình yêu thập tử đã cứu rồi chúng ta. Chính Chúa đã phục sinh, hài hoàn vinh thắng. Ngài đã chiến thắng sự chết và để cho chúng ta được sống muôn đời.
Khi giang tay chịu chết, ngài đã chết nhưng đã sống lại rồi. Là niềm vui ơn cứu độ để cho con đến bên cha. Lòng đi giọt nước mắt, nhiều ngày qua tôi lỗi con đọa đành. Về bên cha chẳng xa con, khi con trôi từ Chúa ơi. Những gai đòn và những bước đường ngài đi với ai, ngài chịu nhục hình. Chén đắng này ngài uống thay con. Này cha yêu, vì sao, vì sao tình yêu lớn lao cha dành, bằng cả mạng sống con yêu của cha.
Những gai đòn và những bước đường ngài đi với ai, ngài chịu nhục hình.
Chén đắng này ngài uống thay con. Này cha yêu, vì sao, vì sao tình yêu lớn lao cha dành, bằng cả mạng sống con yêu của cha. Tình yêu lớn lao cha dành, bằng cả mạng sống con yêu của cha.
Điểm hẹn Chủ nhật. Xin chào anh chị em và các bạn. Chúng ta đến với điểm hẹn Chủ nhật hôm nay với chủ đề là hiệp hành với công tử Đồng Nai. Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều người đang thắc mắc bảo là chuyện công tử Đồng Nai có dính gì đến công tử Bạc Liêu hay không. Thôi thì bây giờ chúng ta cùng bắt đầu buổi điểm hẹn Chủ nhật bằng cách là phải có Chúa. Nếu chúng ta chỉ đi với nhau, không song hành với nhau, có khi lạc đường. Hai công tử Bạc Liêu với công tử Đồng Nai có khi dắt nhau xuống hố. Nhưng mà nếu có Chúa đồng hành, có Chúa
song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù, tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu, xót thương chia sẻ bao người yêu đuối lầm than, tìm nguồn đỡ nâng ai bước hoang đàn, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường, lòng luôn yêu mến rộng tay đón ai lỡ làng, tìm về bên Chúa ru sạch năm tháng đi hoang, sống quên ân tình lỡ lầm thiếu sót ngày qua, tìm về bên Chúa xót thương xin Chúa thứ tha, song hành bên Chúa lòng xót thương, song hành bỏ hết mọi vấn vương, song hành chỉ có tình mến thương, song hành cùng tiến về thiên đường.
Công tử Bạc Liêu là con thứ ba của ông hội đồng Trần Trinh Trạch, sinh năm 1900. Công tử Bạc Liêu sinh năm 1900 và qua đời năm 1973. Ông hội đồng Trạch là người gốc Hoa, học hành tử tế, được pháp tuyển dụng và làm việc ở tòa bố. Ông được ông bá hộ biết, giàu nổi tiếng gả con gái cho. Do chăm chỉ làm ăn và giỏi tính toán cho nên dần dần tài sản của ông bá hộ biết được giao cho ông Trạch quản lý. Công tử Bạc Liêu là người thức thời, được cha mình cho đi học ở Pháp, biết lái xe bay, biết lái máy bay, lái xe hơi đời thường, biết lái máy bay nữa, rồi có xe huê kỳ, có cano và tiếp cận rất nhanh với thị trường thương mại dịch vụ. Trần gia có nhiều khách sạn, biệt thự ở Vũng Tàu, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Rạch Giá, Đà Lạt. Nhưng cậu Ba Huy không nghỉ ở đó. Ba Huy xin ông Trạch mua máy bay làm phương tiện để đi thăm những cánh đồng. Máy bay từng hết xăng đáp xuống Thái Lan, phải chuộc 200.000 dạ lúa, rồi từng đâm xuống ruộng ở Bạc Liêu mấy lần. Lần cuối bỏ luôn cho người Đài Loan làm phế liệu. Chính ông thuê người Pháp làm công cho gia đình mình. Lúc đó đang là bị Pháp đô hộ nhưng mà lại thuê người Pháp làm công cho gia đình mình. Tương truyền tại điện Bầu Sàng, chính Ba Huy, công tử Bạc Liêu, tổ chức cuộc thi đấu xảo sắc đẹp, huy động người đẹp tham gia, đồng thời mời các công tử giàu, người Sài Gòn đến chứng kiến làm giám khảo. Hàng đêm, công tử Bạc Liêu tổ chức hội chợ cho người bán những xa xỉ phẩm, tổ chức bán hàng giống như là hội chợ bây giờ. Giàu có, nhưng công tử Bạc Liêu không hách dịch, không bóc lột tận xương tận tủy người dân nghèo. Dân chúng không ghét ông, ông từ hào phóng xé giấy nợ cho tá điền. Có chị ở Vĩnh Châu dẫn theo đứa nhỏ chờ đón dọc đường, dù không nhớ ra nhưng công tử Bạc Liêu vẫn rút số tiền cho thằng bé đủ ăn học tới lớn. Nhờ có công tử Bạc Liêu mà dân chúng vùng nông thôn nhìn thấy những chiếc xe mu rùa, máy bay trực thăng, cano, cán sập thủy lợi, xem nhảy đầm, hội thi sắc đẹp, tham gia dịch vàng. Khi công tử mang cả một thúng tiền vãi xuống sân, người ta súng lại tao lượm. Giai thoại mà chúng ta vẫn thường nghe là công tử Bạc Liêu đốt tiền, hay là để châm điếu thuốc lá, đốt tiền để châm điếu thuốc, hay là đốt tiền đi soi coi kiếm cái gì. Được cháu công tử Bạc Liêu là ông Phan Văn Khánh xác nhận, có từng hỏi ông là tại sao lại công tử Bạc Liêu lấy tiền để nấu nồi chè thay vì dầu hôi hay là củi lửa. Thì bà Huy nói rằng nếu có nhiều tiền thì lấy vợ Nhật chứ dại gì mà đi đốt tiền chi cho nó phí. Thực ra giấy bạc khi đốt cũng chỉ toàn là khói, không chín nổi một nồi chè đâu. Mà nhà đương quyền đâu có cho hủy hoại tiền như vậy, ngay cả bây giờ cũng vậy, cho dù có dầu bao nhiêu thì dầu cũng không được phép hủy hoại tiền. Thưa anh chị em và các bạn, ai cũng có thời vàng son, có những dĩ vãng, có những giai thoại để đời. Đối với công tử Bạc Liêu, Trần Trinh Huy chỉ toàn là những giai thoại vui chơi, khẳng khái, tình cảm. Chưa có giai thoại nào nói ông ép tai điền hoặc đánh đập người dân. Có lẽ vì vậy mà cho đến tận bây giờ, công tử Bạc Liêu vẫn là người nổi tiếng chăng? Đó là chuyện công tử Bạc Liêu của ngày xưa. Còn bây giờ thì các bạn đến với điểm hẹn Chủ nhật, có ai là công tử không?
Có.
Bạn nào gọi là nó công tử? Hả?
Anh này công tử Đồng Nai rồi chứ.
Công tử Đồng Nai à? Không có công tử Sài Gòn à?
Chưa thấy.
Công tử Đồng Nai này. Đâu anh nào công tử Đồng Nai đâu? Lối lên đây, lối lên đây. Lối lên, mới lên, mạnh dạn lên. Sợ gì, công tử mà sợ gì. Rồi, cho chàng khoát tay chào công tử Đồng Nai. Mời bạn ngồi. Trước tiên thì người ta gọi là công tử Đồng Nai, vậy thì xin công tử Đồng Nai giới thiệu tên tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ như thế nào cho mọi người biết.
Dạ, thưa cha, hồi xưa cũng có công tử Bạc Liêu, mà từ nay thì có công tử Đồng Nai ra. Dạ, có tên là Ngô Quang Hiệp, dạ, sinh năm 1976. Dạ. Tại địa chỉ con là giới sứ ở giới sứ Hà Nội. Thực ra
bây giờ anh đang ở Hà Nội. Thế thì anh chia sẻ cho mọi người biết coi gia đình anh như thế nào mà người ta được được người ta mệnh danh cho anh là công tử Đồng Nai.
Dạ thưa cha, con hồi xưa thì từ hồi nhỏ mà con đã lọt lòng mẹ cha mẹ ra, nhưng gia đình nói là con đẻ trong một điều á, và con đã sướng từ nhỏ cho đến lớn. Trong gia đình thì cha mẹ con thì mẹ con thì cũng có một đời chồng, và rồi cha có chồng trước con, má con rất là đã mất rồi, xong mới về sau mới gặp được ba con. Thì ba con cũng có cũng có vợ và được năm anh em, và cuối cùng thì chỉ có mình con với cả ba má là có mình con là út thôi.
Thưa anh chị em, công tử Đồng Nai đang run. Chúng ta cho chàng phát tay cho công tử Đồng Nai. Gia đình cũng hơi phức tạp một chút, nhưng mà tóm lại thì anh ta là một người con một sinh ra trong một gia đình mà anh nói là đẻ trong bọc điều. Thế thì gia đình ba má anh làm gì mà người ta gọi là sinh ra trong bọc điều? Tôi thì sinh ra trong bụi gai. Cho nên cứ lòng đồng lận đận cho tới bây giờ. Còn anh thì sinh ra trong bọc điều, thì chia sẻ cho mọi người coi cha mẹ hồi đó làm gì, giàu có như thế nào mà gọi là sinh ra được trong bọc điều.
Rồi chưa, lúc mà con đã lọt lòng mẹ ra thì lúc đó cha mẹ con đã cũng có của cải và giàu có, cũng có tiếng ở dưới Đồng Nai. Thì cũng giàu có, cái gì cũng có, và đất đai và của cải thì hơn biết bao nhiêu người. Cũng ở dưới thì cũng có tiếng là ông bà người Bi, cũng của cải thì đó. Lúc đó thì cha mẹ con thì ba má là và làm về sản xuất gạch bông. Ở đó sản xuất gạch bông thì chỉ có gạch bông 20 đó, thì chỉ có cái Đồng Nai là có một mình nhà con làm thôi. Dạ, gạch bông hiệu Tân Biên nha.
Vâng, thưa anh chị và các bạn, nếu có ai ở Đồng Nai Biên Hòa có lẽ biết ông Mười Bi, ông bà Mười Bi gạch bông Tân Biên, một thời vàng son, một thời nổi tiếng huy hoàng. Và đây là con trai của ông bà Mười Bi gạch bông Tân Biên. Và anh đã sung sướng từ trong trứng nước. Trong lúc mà sau năm 1975, mọi người đang là đều khoái ăn sang. Anh có khoái ăn sang không?
Dạ thưa cha, có chứ.
Công tử sao khoái ăn sang? Công tử người ta khoái ăn sang là đúng rồi, còn chúng tôi khoái ăn sang là sáng ăn khoai. Chứ không được như là công tử Bạc Liêu đâu. Chúng tôi là sáng ăn khoai lang, trưa ăn khoai mì, tối ăn khoai môn, đêm ngủ mơ khoai bắp. Rồi anh kể tiếp cho mọi người coi thời bao cấp như vậy đó, gia đình anh như thế nào?
Dạ, gia đình con thì chỉ có ba má con, thì có mình con sống trong một cái gia đình giàu có. Lúc đó má con thì rất là thương con. Và của cải thì má không có đãi con thiếu thốn một cái gì hết, bất cứ những cái miếng ngon vật lạ, những cái gì con thích là má sẽ đi kiếm cho bằng được, và bao nhiêu tiền cũng mua về cho con xài con ăn. Cuộc đời nếu mà sướng thì sướng cũng không ai bằng. Thế và trong cuộc sống ấy, với trẻ ở đó thì không có.
Thưa anh chị em và các bạn, anh ta sống trong một gia đình có thể nói là giàu có. Thời đó chưa có ai có xe hơi thì đã có xe hơi. Thời đó tất cả mọi người dường như đi kiếm việc làm, thì gia đình anh đã có người giúp việc rồi. Rồi ngay còn bé, anh được mẹ cưng chiều. Chiều đến mức độ mà anh học đến lớp mấy?
Dạ, lớp con học đến lớp 6 là con nghỉ, con không còn học nữa.
Anh có phải là vì nghèo khó, không có tiền đóng tiền học như tôi không? Hay sao mà anh nghỉ học uổng vậy?
Dạ, lúc đó là con cũng bị cưng chiều từ nhỏ. Con không có ham học như những bạn. Rồi con mới bỏ học.
Tiếc quá. Người giàu thì không ham học. Bây giờ có nhiều em nghèo rất là hiếu học. Anh có biết là ngày xưa lớp 6 như anh, là tôi đi học tôi phải lội bộ cả mấy cây số, cái bụng mà đói meo. Về đến nhà buổi trưa chỉ mong về sớm để ăn bữa cơm. Rồi đến tháng hay đóng tiền học thì cứ bị đuổi. Đuổi vì lý do đến ngày mùng 5 mà không đóng tiền học là giám thị vô gọi tên đuổi ra khỏi lớp. Con nào có tiền học thì mới được vô học trở lại. Rồi chúng tôi phải đi lượm ve chai, chúng tôi phải đi làm bất cứ cái gì mà nó lương thiện để có đồng tiền đóng tiền học. Mê học lắm. Bố mẹ tôi biết là tôi ham học, nhưng mà khả năng gia đình khó khăn, con nhà lính mà tính nhà quan. Hồi xưa người ta cứ nói vậy. Đa số xóm chúng tôi gia đình bỏ học. Con gái học đến lớp 6, đến lớp 5 là nghỉ. Con trai thì học hết lớp 10 là nghỉ vì không có tiền. Còn tôi thì cứ đòi học thì người ta bảo là con nhà lính tính nhà quan. Mấy chị em tôi đều vượt qua cái ngưỡng cửa lớp 6 để ít nhất phải có bằng trung học đã. Nhưng mà khó khăn lắm. Còn người anh em này cũng như nhiều người trẻ ngày hôm nay, những cậu ấm cô chiêu bây giờ, không phải là thời anh như thế mà bây giờ cũng vẫn cứ xuất hiện nhiều gia đình có những đứa con chiều chuộng, nuông chiều, muốn gì được nấy, muốn tiền được tiền, muốn vàng được vàng, muốn đô la được đô la, như là công tử Bạc Liêu ngày xưa, công tử Đồng Nai, và bây giờ có nhiều công tử Việt Nam lắm. Bố mẹ quá nhiều tiền, không biết làm ăn như thế nào mà nhiều tiền thì không biết, chúng ta không dám nói. Nhưng mà cho con cái mình sử dụng đồng tiền nó sớm quá, sớm quá. Chưa biết được cái giá trị của đồng tiền, của mồ hôi nước mắt. Cho nên là có bao nhiêu tiền dốc hết ra, con mình thích cái gì thì chiều, thích cái gì thì chiều. Có khi thằng bé mới có 10 tuổi mà đã lên khoe là nó đứng làm chủ 10 cái căn hộ, có sổ đỏ tên nó chẳng hạn. Mà sẵn sàng là nó chưa được đứng tên thì đây là những người bảo hộ là đến bao nhiêu tuổi là bằng này gia tài là về phần nó. Khi mà nó được lớn lên, được nuôi dưỡng trong một gia đình mà bố mẹ giàu có, chưa chắc là quý phái, chưa chắc là trí thức, nhưng mà chỉ giàu có thì bây giờ nhiều lắm. Giàu có nhiều lắm, nhưng mà chỉ có tiền có của thôi, chứ còn cái trí thức, cái sự hiểu biết, cái trình độ thì nó chưa cao. Cho nên như ông bà đây cũng vậy, thân sinh của công tử Đồng Nai này cũng vậy thôi. Nghĩa là người mẹ thấy con mình cậu ấm mà, út mà, cho nên là giàu con út, khó con út, muốn gì thì chiều nấy. Đến mức độ mà nó muốn nghỉ học thì cũng chấp nhận cho nó nghỉ học để nó ở nhà nó chơi, chứ tội nghiệp cháu nó, Giê-xu ma đi, cháu nó, dù nó đi học nó vất vả lắm, thôi phải cho cháu nó ở nhà, thì cháu nó học nó nhức đầu nhức óc lắm, cho cháu nó chơi game, cháu nó ăn uống nó không tiêu cho nên phải cho nó đi nhà hàng, rồi cháu nó ở nhà nó quẩn chân thì cứ năm mà phải cho nó đi du lịch tháng lần, muốn đi nước nào đi cho nó, cháu nó mở mang kiến thức. Mà đến đi nước nào thì cái chỗ nào vui chơi, ăn chơi thì cho cháu nó đến để cho nó biết với đời. Cứ như thế, cứ như thế. Như thế thì tìm đâu ra những hạt giống, những mầm non tương lai cho giáo hội, cho xã hội, cho đất nước. Thưa anh chị em và các bạn, người ta nói là bám gấu mẹ, anh có bám gấu mẹ không?
Thật ra có rồi. Lúc nào con cũng ở bên mẹ, không bao giờ xa mẹ được. Và mẹ cũng vậy, lúc nào cũng ở bên con, không bao giờ mà xa cách con được. Bởi vì con nghĩ trên thế gian này và chỉ có người mà thương yêu con nhất là người mẹ của con. Con muốn gì hay là bất cứ cái gì mẹ cũng hy sinh cho con.
Lúc anh lấy vợ thì lúc anh ngủ thì ngủ với ai?
Dạ lúc từ nhỏ đến lớn thì con ngủ với cả mẹ con.
Dạ. Ngủ đến lúc lấy vợ luôn à?
Dạ đến lúc mà con lấy vợ rồi thì con mới ngủ qua vợ thôi. Còn đến lớn thì con vẫn ngủ với cả mẹ con cho đến lớn. Lúc mà lấy vợ động phòng thì con mới ngủ với vợ đến mới bỏ mẹ con thôi.
Rồi mẹ anh lúc mà anh lấy vợ không ngủ với mẹ anh thì mẹ anh có buồn không?
Dạ cái đó con nghĩ chắc cái tình mẫu tử thì mẹ con cũng vẫn buồn, cũng buồn. Rồi con ngủ với vợ những làm tiếng mà cũng như lúc mà buổi sáng ra con cũng dậy sớm, cũng chạy qua cũng mẹ một cái.
Thưa anh chị em, với những người mẹ cứ nuông chiều con mình như thế đó, con nó không trưởng thành được đâu. Con nó không trưởng thành được đâu. Bên nước ngoài là người ta cho đứa bé nó ngủ riêng sớm bao nhiêu có thể, chứ không phải tới trước khi lấy vợ mà vẫn còn ôm mẹ mà ngủ nữa, tức là cứ gì đó bám gấu mẹ suốt như vậy, bao giờ mới trưởng thành được? Không trưởng thành được. Mà đứa bé nó trở thành một người rất là phụ thuộc, như là một cái dây leo lúc nào cũng phải bám, không bao giờ đứng vững được. Tới tuổi đó mà chưa ngủ riêng được nữa cơ mà. Cho nên nhiều người làm cha làm mẹ, mình nuông chiều con mình. Tình mẫu tử thì có, tình phụ tử thì phải có. Nhưng mà thương thì phải biết cách thương. Thương phải biết cách thương là để cho lý trí nó điều khiển tình cảm, chứ không để tình cảm nó lấn át hết lý trí. Sai đúng không cần biết, cứ miễn là nó thích thì chiều đấu được. Tới tuổi chưa đến lái được lái xe mà, có hình ảnh đứa bé nào 5-6 tuổi ngồi tập lái xe hơi, đem lên video, lên YouTube khoe, không được rồi. Cho nên mình chiều con mình quá, không có giáo dục con mình cho nó đúng, để cho tình cảm nó lấn át hết lý trí. Chẳng có giúp cho con mình, ngay từ bé, bố mẹ anh có tập cho anh làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo không?
Dạ, dạ. Không cha.
À, thì thưa anh chị em đấy, mình không dám nói xúc phạm đến những người đã khuất, nhưng mà rõ ràng là cách giáo dục như vậy. Teresa Hải Đồng Giê-xu nên thánh là nhờ chính bố mẹ ngay từ bé 5-6 tuổi đã dắt con mình đi và tập cho con mình làm việc bác ái, chia sẻ cho những người nghèo. Bố mẹ tôi cũng thế, có người hành khất đến gõ cửa là dành giúp đưa cho con ra cho họ đi. Mặc dù gia đình rất là khó khăn, nhưng mà họ còn khó khăn hơn con ạ, giúp cho họ đi. Cho nên từ bé chúng tôi được tập biết thương người nghèo hơn mình. Vẫn nhớ câu thương người như thể thương thân. Bố mẹ dạy chúng tôi như thế. Rồi những người con ấy, như là cậu Hiệp nhà mình đây, công tử Bạc Liêu, công tử Đồng Nai đây, hồi nhỏ thì người giúp việc phải gọi là cậu Hiệp đúng không? Tôi nghĩ là như thế.
Dạ.
Cứ gọi là cậu Hiệp thôi. Rồi lớn lên thì mặc những bộ quần áo trắng muốt, không có một vết nhăn. Rồi muốn ăn uống gì thì dù sơn hào hải vị, mẹ cũng phải lo cho bằng được. Rồi lớp 6 nghỉ học, nói thật tôi hỏi anh, mẹ có bắt anh phải quét nhà hay lau nhà hay là rửa chén không?
Thật ra không chơi.
Rồi đến năm 14 tuổi, tuổi mà tuổi gọi là tuổi dậy thì đó, chúng ta thấy cả một tuổi thơ lớn lên như vậy, không biết quét nhà, không biết rửa chén, không biết giúp bố mẹ một cái gì. Mà bố mẹ cứ vui vẻ thôi, tôi tội nghiệp cháu nó, để mẹ rửa cho con. Nếu nó xuống quét nhà, thôi thì mày đi vào đi, mày rửa, mày quét nhà không sạch thì tao quét cho. Tôi nói, cứ để nó quét không sạch thì bắt nó quét lại. Cứ để cho nó rửa chén, nó dơ thì nó ăn cái chén dơ đó, nó quen đi. Chiều nó, cứ ý là giàu có rồi chiều con mình, cứ ý nó là con một rồi chiều nó. Mẹ tôi nói, tao không có chiều. Bé không uốn thì cả gãy nhành, biết câu đó không? Bé không uốn cả gãy nhành, cái cây nó còn non mà không uốn thì lớn lên uốn sao được, nó gãy thôi. Cho nên giáo dục ngay từ bé. Tới khi anh dậy thì 14 tuổi thì chuyện gì xảy ra?
Thật ra tôi lớn lên 14 tuổi thì còn ra đường con chơi. Cái thời điểm đó là tôi năm 90 thì đất nước vẫn còn rất là khó khăn, mà con nó thì được mẹ cưng chiều và mua cho con một chiếc xe cúp, mà họ đó gọi là cúp 50 đó.
Cúp cánh én đúng không? Và cúp cánh én đúng không?
À, rất là gọi vẫn là cái cúp cánh én. Hồi xưa thì nhiều gia đình và nhiều người cũng ham muốn, rất muốn là được có, nhưng mà ta, nhiều gia đình làm không có đủ khả năng mà để mua. Rồi thì má cũng thương con ấy, mua cho con một cái xe cúp đó ra đường chơi. Thì sau khi mà con có xe, rồi đã đến cho con mấy xe mạnh hơn nữa, rồi nó đôn đen con làm, rồi mở ra cái cuộc vui chơi như là chạy đua, rồi đi chúng tàu chơi, lúc cái xe nó vá hư cái xe. Rồi về ông mới đòi xe khác, thì mẹ vẫn chấp nhận mua cho cái xe khác. Thì ông mua cái hết xe này đến xe kia, xe nào mới ra đắt tiền nhất thì ông cũng đã xài. Thì xài hết rồi, không còn cái xe hai bánh nào còn chưa xài hết. Mấy chán quá nó thôi mà mua cho con cái xe du lịch. Lúc đó con không còn đi, muốn đi xe Honda nữa, muốn đi xe du lịch. Để có gì chở ba má đi, ba mẹ đi ăn sáng như những gia đình ta. Thì bắt đầu mẹ mới bỏ tiền ra mua cho con cái xe du lịch. Thì lúc đó thì con mới quen được những cô bạn gái là có tiếng ở dưới phố này, cũng nhóm này nhóm kia.
Anh có đến mà được mà quen được bao nhiêu bạn gái, bao nhiêu con bồ?
Dạ, bạn gái thì ở đó cũng nhiều lắm chơi, con cũng không kể hết được.
Vâng thưa anh chị em, hồi đó mà mọi người lúc còn đang đi xe đạp mà, còn đi xe thồ mà, hồi đó còn đi xe mà chạy bằng than đốt mà. Rồi chúng tôi đi học đạp ngày 14 tiếng, 14 cây số đi về, cái xe đạp lọc cả lọc cọc. Thắng thì phải đưa cái dép lên đạp vào cái bánh trước cho nó thắng lại mà. Rồi cái nệm thì cứ phải lấy gối bọc rồi ngồi cho đỡ êm ông mà. Vậy mà anh đã không thiếu một cái xe máy nào. Rồi đua đòi, gọi là đi bão. Bây giờ gọi là đi bão đó. Bây giờ bao nhiêu cấm cổ chiêu đó. Đua xe, gọi là đua bạt mạng, đua xe tử thần. Mà tông vào bao nhiêu là người quét đường. Đây, những cậu ấm cổ chiêu ngày xưa và bây giờ cũng vẫn còn như thế đấy. Và trong lúc mà người ta chưa thoát nổi khói ăn sang thì đã có xe hơi rồi. Và có xe hơi thì dĩ nhiên lý do là xe hơi để đi ăn sáng. Vì đi xe Honda thì sợ nó bụi, vì đi ăn sáng bằng xe hơi. Và lúc đó thì bao nhiêu cô gái mà nhìn cậu này mà không mê sao được. Công tử tiền tiêu như nước, con nhà giàu nổi tiếng như thế, vẫn cô nào mà không thích. Thứ nhất là thích tiền, thứ hai là thích chàng công tử. Chắc hồi đấy cũng đẹp trai chứ phải không?
Dạ lúc đấy con cũng đẹp trai lắm sao. Và con nhà giàu nữa. Và bạn gái thì hình như là ai cũng thích hết rồi. Và...
tôi mà ngày xưa như anh chắc tôi cũng không đi tu đâu. Anh vừa giàu vừa đẹp trai, còn tôi vừa xấu trai vừa nghèo thì ma nó thèm. Tôi nói thật với anh, tôi cũng quen nhiều cô lắm rồi, nhưng mà cô nào cũng thấy với đến nhà tôi, thấy cái nhà tranh vách lá rồi nó không đến lần thứ hai nữa. Biết về sau tôi quen ai tôi không dám đưa đến nhà nữa. Không đưa đến nhà thì đưa đến đâu bây giờ? Nó đâu có tiền đâu mà đi vô cắn cà phê, tiền đâu mà đi vô rạp cine. Rồi ra ngoài ghế đá công viên thì lúc đó đâu có công viên nào cho vô, phải có vé. Vô được kia đâu phải ngồi tự do. Cho nên là tôi tức quá tôi đi tu đó. Chứ mà giàu có như anh mà đẹp trai như anh thì bây giờ tôi cũng là công tử Đình Long rồi. Cũng chẳng kém gì ai. Khổ vừa xấu vừa nghèo, tôi chỉ còn mỗi cách là tôi cố gắng tôi học để bù lại hai cái khuyết điểm mà mình không có muốn thế nào. Sinh ra trong kiếp nhà nghèo mà, chót sinh ra trong kiếp nhà nghèo. Nghèo, người ta nghèo có 3 tập mà tôi nghèo tới giờ là tập 66 rồi đó. Nghèo tới tập 66 rồi, không biết còn tiếp tập bao nhiêu nữa. Nghèo riết rồi thôi. Rồi, rồi kể chuyện anh lấy vợ ở nhà sinh con sao cho mọi người nghe.
Là lúc cái thời đó thì con quen được một nhóm đó là cũng có tiếng lắm nha. cũng có tí đi phố này lắm, cũng là cô chiêu á. Thì mới lúc là kết bạn nhóm thôi, rồi xong cái chơi đấy rồi nảy sinh ra cái tình cảm thì cũng mới quen được vợ là tên là Thúy Anh cho. Điều đó quen thì nó cũng rất là đơn giản, cũng đến nhà chơi rồi. Hồi đó thì người lớn thì cũng chưa có cho là ngồi nhà ở trong nhà, chỉ có trong nhà chơi thôi, ngồi chơi cả nửa tiếng hay là tiếng giờ đi về thì cũng được tuần lễ. Xong con không có chịu như vậy, mới kêu đi tụ tập ra qua ra những cái quán bar với cả nhà hàng rồi để tận hưởng những cái tuổi trẻ rồi. Thì người đấy mới thấy lòng nảy sinh tình cảm. Rồi hai con mới tiếp theo làm những cái chuyện lớn hơn nữa là chuyện của người lớn rồi.
Làm chuyện lớn hơn nữa là chuyện của người lớn. Tôi tưởng anh là làm chuyện lớn hơn là lo làm công danh sự nghiệp rồi lập công ty rồi mở đi du học hay là cái gì, chứ tụi con quen nhau rồi làm lớn hơn là chuyện của người lớn, mặc dù tụi con chưa tới tuổi đấy. Tuổi trẻ ngày xưa như vậy mà bây giờ cũng như thế đó. Có khi 13 tuổi đã bồ hết rồi, bây giờ nhiều cha mẹ đến nói với tôi, thụ này cha ơi, không nói là tụi nó phim ảnh rồi phương tiện truyền thông nó bày ra trước mắt đầy hết, yêu vội sống cuồng đủ mọi thứ hết mà đứa ngay từ đứa bé 5-6 tuổi nó đã có vi tính, nó đã có điện thoại di động rồi, nó rõ ra có quệt hết lướt khắp hết rồi. Nó bảo là bố mẹ là tối cho con ngủ với bố mẹ mà ngủ riêng là có em bé đấy. Nó nói bố mẹ nó như vậy mà ai dạy nó đâu. Thế thì thưa anh chị em, nó cứ thích làm chuyện người lớn như vậy, mà bố mẹ thì đâu để ý gì, cứ cung cấp thôi, con muốn gì là cho vũ trường rồi gái gú rồi đủ mọi thứ hết. Mức độ mà anh cưới vợ anh đi rước dâu bằng cái gì?
Dạ thưa cha, lúc đó thì con đang đi cái xe du lịch là nhà mua đó, thì rước dâu thì cũng tự con lái luôn. Và tự lái luôn lên rước dâu, làm lễ rước dâu về. Rồi nghĩ là nó hoành tráng lắm chứ. Ấy mà nhiều tuổi trẻ vẫn còn ao ước cái gì mà được như con cái thời đó. Nó hoành tráng lớn lắm. Nghĩ hồi đó giờ mà nghĩ ra thì cũng vẫn hãnh diện đó chứ. Vẫn hãnh diện là con là cũng là một cái công tử của Đồng Nai đó, cũng lấy vợ và cũng chẳng thiếu một cái gì hết. Rồi xong cái hạnh phúc con này cũng xong, cha mẹ cũng cho của cải, trong của cải cũng chia của cải ra thì đã có tiền để làm ăn, nhưng mà con lại không có làm ăn. Con lại lấy cái tiền đó đi sắm đồ với sắm xe. Sắm đồ, sắm xe cũng lại phải cuồng vô những cái cuộc ăn chơi thôi nữa.
Rồi sinh con, có con cái gì không, tên nó là gì?
Rồi lúc đó thì lấy về thì cái số tiền mà đã cho làm ăn đó thì cũng không làm ăn. Rồi lúc đó vợ lại có bầu. Thì hết năm thì cũng mới đẻ ra được đứa con là tên Ngô Thị Kim Quyền đó. Ngô Thị Kim Quyền.
Sao lại là tên là Kim Quyền?
Bà nội ấy thì thích là Kim, Kim là tiền, là quyền là có tiền là có quyền đó chứ.
Chúng ta thấy đặt tên, cái tên là một cái mơ ước, một cái gì cao thượng, cái gì nó hướng thượng. Còn đây thì đặt tên con là Kim Quyền, là Kim là tiền, Quyền là quyền lực, có tiền là có quyền lực. Mong ước đặt hy vọng nơi đứa con của mình là nó sẽ có nhiều tiền và có quyền lực. Khủng khiếp như vậy. giáo dục ngay từ trong thai, lúc mà mới sinh ra đã là như thế rồi, thì nói gì đứa bé nó không ham tiền và nó không ham quyền. Ngày hôm nay con người ta cứ nghĩ rằng là mình có tiền thì có quyền, và càng có quyền bao nhiêu thì càng kiếm được nhiều tiền bấy nhiêu. Có bây giờ họ nói gì đến lòng thương xót đâu, chẳng dạy cho con mình biết thương xót người khác. Chị em thấy không? Chẳng bao giờ nói đến một cái chuyện bác ái, yêu thương, xót thương gì cả. Chỉ tiền, quyền, quyền, tiền, quyền, tiền và danh vọng. Đến khi mà lấy vợ rồi anh có ngừng ăn chơi không? Hay là có con rồi có ngừng ăn chơi không? Hay lại còn ăn chơi ghế gớm hơn?
Là lúc mà vợ con đẻ có con rồi đó. Lúc đó con lại cuồng theo ăn chơi nữa nha. Lúc đó đang chơi lại sa đọa vào cái chất trắng. Nó về ở đó người ta nói giờ là nói là ma túy rồi. Thì con đã mê muội hồi đó. Thì lúc đi quán bar thì bạn bè thì rủ ra là chỉ có bỏ vô trong điếu thuốc để cho con sử dụng, chứ còn thật sự ra là con chưa biết cái đó là nó là ma túy. Rồi con xài đó thì rất, lúc mà con xài vô thì người nó rất là hương phấn vui vẻ. Rồi xài tuần lễ nhưng không có nữa thì tuần đó con không xài, cái người nó mệt mỏi và nó buồn chán. Thì con lại đi đi kiếm đó, đi kiếm những người bạn ăn chơi xác tán. Bỏ ra cho con chơi. Bỏ ra chơi vẫn thấy người nó hương phấn lên, nó khỏe với nó vui. Để con cứ thế mà con xoay dòng vô. Để lúc đó là chưa có biết về là ma túy nữa. Thì con bỏ bao nhiêu tiền ra lúc đó thì con thấy nó vui. Và bạn bè bỏ ra tiền ra để lấy những cái đó để làm cái cuộc vui. Để về sau này thì lúc mà má mẹ mới thấy con xài tiền nhiều quá thì cũng hỏi, thì con thì thật lòng những cái gì mà có thì cũng lại nói cho mẹ biết là con xài những cái như vậy. Thì má mới đi hỏi những cái thông tin ra thì mới là biết là ma túy. Lúc đó thì bắt đầu mới rộ lên cái người nó mới nói cái vậy mà biết là ma túy. Ma túy là cái heroin rồi. Thì má mới vậy mới cho đi cai. Cho đi cai lần đầu. Rồi con chơi thì biết bao nhiêu tiền của đổ ra chơi rồi xong má mới anh chị rồi đi nhà dòng họ rồi cũng họp lại nói vậy thì để cho con đi cách ly cái xã hội một thời gian để bỏ nó, thì cho con đi cai. Thì anh qua bên lúc đó là má là cho con đi vô trong cái...
Mà lúc đó khi mà biết anh dính vào ma túy rồi, má anh có thấy rằng là trách nhiệm của mình là phải giúp cho con mình cai, hay là má anh lại chiều là thôi con cứ chơi đi, đừng có đi ra ngoài, ở nhà. Rồi má có nhiều người làm cha làm mẹ bìa như vậy, biết con mình dính vào thay vì cương quyết bắt nó về cai, có khi cai ở nhà cũng được, mà khi ở nhà mà thấy nó rã ra thì lại đi mua về cho nó chơi ở nhà. Má anh có như thế hay không?
Để lúc về sau này thì có chứ. Thì con kể là cái lúc mà con mẹ má mẹ con là cho đi cai thời gian là vô trong cái trung tâm Thanh Đa nha. Thì hồi đó thì lúc năm anh nghe nói là chỉ có Việt Kiều, những cái Việt Kiều Úc về đó cai, với cả cậu ấm cô Chiêu là mới cai được ở trong trung tâm Thanh Đa. Thì con lên trên đó cai thì má mẹ con là ngày nào cũng lên hết. Thì không có biết là cái vật vã con, đông dân những người ở trong trung tâm nó không có cho tiếp xúc với cả mẹ anh phải thấy là đau xót. Thì mẹ con ngày nào cũng lên hết. Đến ngày thứ ba thì đầu mới cho con gặp. Thì lúc đó cha con gặp, vừa gặp mẹ nói là con ôm mẹ, rồi con khóc con cứ đòi về. Mà thật sự ra là con về chỉ có mong muốn là đi kiếm về ma túy à, chứ còn không có nhớ, nói nhớ Nhung mà nhớ Nhung hình như nhớ Nhung ma túy nó nhiều hơn chứ không phải là nhớ Nhung mẹ. Thì mẹ mới đưa con, mới cho con về. Để cho con về rồi, vừa về đến nhà ấy, lên lầu ấy, xuống ấy, nói mẹ thèm cà phê quá, thôi mẹ cho cho con đi ra ngoài uống cà phê, cho con tích tiền đi ra ngoài uống cà phê. Thì mẹ mới cho tiền. Thật sự ra những cái cà phê thì không có, mà con đi thẳng đi xuống với những bạn bè để mua ma túy về và em sử dụng. Tại đó cái nỗi để cho cái thèm thuồng nhớ mong nhớ Nhung, nó thèm thuồng nó để đáp ứng cái nhu cầu của mình.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy gọi là ma túy nó ghê gớm như vậy, cái sức mạnh của nó khủng khiếp. Chẳng phải là thương hay nhớ mẹ gì cả, nhưng mà chỉ vì ma túy thôi. Mà người mẹ thì thương con quá, tại vì trại cai nghiện tư nhân đó dành cho những người nhà giàu, tôi đã đến ở Bình Quế, Thanh Đa. Và đúng là chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, cho những Việt kiều, cho những người có tiền. Mà càng có tiền bao nhiêu thì càng khó cai bấy nhiêu. Vì người cha người mẹ đến mà thấy con mình vật vã như vậy là chịu không nổi. Thì người ta thường không cho tiếp xúc, mà không cho tiếp xúc thì đây cứ ngày nào cũng lên thăm thì sao bây giờ. Ngày nào cũng lên thăm thì thấy con nó ngáp ngáp, thấy con nó ngáo ngáo lại bắt đầu đưa tiền cho nó. Và trong trại thì thoải mái mà người ta mua thối, ta buôn bán thối. Cho nên đưa vào những trại cai nghiện như thế, những tưởng rằng là ngon lành. Vì tôi đã đến và thấy rằng họ xây dựng rất là khang trang lịch sự. Mỗi em một cái phòng, có khi có máy lạnh, có giường nệm, có đầy đủ tivi, điện thoại đầy đủ hết. Để cách ly với thế giới bên ngoài, nhưng mà cách ly thế giới bên ngoài thì bên trong nó chơi thì cũng như không. Vì người làm cha làm mẹ không có đủ ý chí phải giúp con mình. Lúc đó nó đang là ý chí nó kiệt quệ. Mà cứ thấy vậy thì tình cảm tội nghiệp con mẹ, lại đưa tiền cho nó thôi. Và thậm chí tôi nghe người mẹ còn nói là thôi cứ cho nó đi. Và còn nói sợ người nhà khuyên anh ấy là tiền đâu mà mua cho nó mãi như vậy, tiền đâu mà ra. Thì bà còn nói rằng là tiền bạc thì tao không thiếu, cứ để cho nó chơi. Khi nào mà nước sông Đồng Nai này cạn thì tao mới hết tiền. Có không?
Dạ thưa cha có nha.
Mẹ nói sao?
Mẹ nói từ khi nào mà nước sông Đồng Nai này hết rồi á thì mới không cung cấp và không có cho tiền luôn để tiếp tục ma túy rồi. Cho con chơi, cho con chơi khi nào mà mẹ không còn gì nữa thì lúc đấy mẹ mới tính.
Rồi anh đi về được có khá hơn hay không, hay là lại tiếp tục kết bạn với những người ăn chơi khác, rồi mẹ anh lại tiếp tục cung cấp cho anh những đồng tiền để anh ăn chơi?
Lúc đó thì con về nó còn tệ hơn nữa chứ. Nó còn tệ hơn như vậy nữa. Lúc đó là cái thì con đi chơi thì lúc còn xe cổ thì mẹ mua cái lúc còn cái du lịch đó thì con nó mới bạn bè hết đời này đến nơi khác. Đến cả Sài Gòn và Thủ Đức và các nơi và các nơi để tụ tập bạn bè để chơi.
Rồi sau đó thì ba anh thế nào, chia sẻ cho mọi người. Còn nãy anh nói về vai trò của người mẹ, còn ba anh đến khi nào?
Dạ còn ba ba nó thì không có như mẹ bao giờ chỉ có không có nói năng gì hết. Con cũng thích chơi sao không chơi. Lúc ba cũng không có quan tâm về cái đó. Thì con chỉ có về mẹ con thương thôi. Thương con thôi. Thì ba con thì chỉ biết người ta nói là cái thông tin về ma túy ấy, thì ba không biết ấy, thì chỉ có phiên là đi cai nghiện và bỏ. Con cũng chẳng có nói gì về con mà.
Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta thấy rằng là vai trò của cha, của mẹ nó phải thuận vợ, thuận chồng. Còn đây, vợ thì chiều, còn bố thì thôi kệ, chẳng quan tâm gì cả. Chắc chắn là việc giáo dục con cái nó không thể tốt hơn được. Thứ nhất là nếu cha mẹ mà lại còn đối kháng với nhau. Thí dụ bố có nghiêm khắc thì mẹ lại bảo thôi ông đừng có làm như vậy, tội nghiệp con, cũng thua. Còn bố không nghiêm khắc lại buông xuôi luôn. Thôi, mày muốn làm sao mày làm, mẹ con mày muốn làm sao mày làm. Việc của tao là đi tìm tiền, vậy thôi. Còn chuyện mà như thế nào thì hai mẹ con mày. Đấy là chuyện mà vẫn đang xảy ra với các gia đình bây giờ, thưa anh chị em. Nếu mà những người làm cha làm mẹ cứ nghĩ rằng là mình có tiền, làm cho thật nhiều tiền, rồi đưa con mình, rồi đi đâu cũng hãnh diện vì con mình, hãnh diện vì có tiền, vì cháu nó có xe hơi, cháu nó có máy bay giống như công tử Bạc Liêu, cháu nó có biết hết cái này cái này khác ăn chơi. Mà nãy giờ chúng ta nghe thấy, chưa hề nói gì tới chuyện tôn giáo đạo đức cả. Xin lỗi, nãy giờ anh chưa giới thiệu là gia đình anh đạo gì?
Dạ, gia đình con thì... Dạ, ba là đạo Phật. Còn má con thì đạo Chúa.
Còn anh đạo gì?
Dạ con thì lúc mà lấy vợ con mới theo đạo Chúa.
Lúc lấy vợ mới theo đạo Chúa. Chúng ta thấy một gia đình nó chẳng đâu với đâu cả. Rồi lúc vợ lấy vợ theo đạo Chúa rồi anh có đọc kinh cầu nguyện cái gì không? Ngoài chuyện mà ăn chơi, nãy giờ anh kể ăn chơi nhiều quá, đêm chúng tôi nghe nó mệt mỏi quá rồi. Chẳng thấy nói gì về đạo đức hay là kinh kệ hay là lễ lại hay gì cả. Bác ái thì nãy giờ là không thấy tí gì rồi. Bây giờ đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng thì không biết mẹ anh là đạo gốc, đạo Chúa đấy. Rồi mẹ anh có nói anh về đọc kinh hay là anh có đọc kinh, đọc sách gì bao giờ không?
Dạ thưa cha, không nha. Rồi lấy vợ thì anh chỉ là theo đạo, học giáo lý, lấy vợ. Còn ngoài kinh đồ con cũng không có đọc. Với hồi mà lấy vợ em chỉ có vô nhà thờ có một lần thôi. Rồi xong rồi con không có vô nữa.
Người ta nói đời người ta vua thờ có ba lần thôi. Lúc mới đầu thì là người ta bế vô. Thứ hai là người ta dắt vô. Thứ ba là người ta khênh vô. Biết không? Nhất là hồi mới sinh ra đó, bế vào trong nhà thờ để rửa tội. Lần thứ hai là vợ nó dắt vô nhà thờ để lãnh cử hành bí tích hôn phối. Lần thứ ba là nó khênh vô, tức là chết rồi nó khênh quan tài đem vào trong nhà thờ. Cả ba lần chẳng bao giờ hoàn tự ý, tự tình, tự nguyện mà vào nhà thờ cả. Khủng khiếp lắm. Câu chuyện nó dở nhưng mà một cái thực sự đau lòng lắm. Đau lòng lắm đấy. Anh chị em nghĩ coi. Chúa dựng nên mình, lòng thương xót Chúa bao trùm cuộc đời của mình. Mà chưa hề anh nói rằng là, hay là mẹ anh nói với anh ấy rằng là, đây là lòng thương xót Chúa ban, đây là ơn Chúa ban. Không hề. Không hề. Mà có nhiều người bây giờ, công giáo, đạo gốc, mà cứ nghĩ rằng là do mình thân thế, rồi quen biết, rồi khéo léo làm ăn. Không bao giờ nhắc con mình rằng những gì ta đang có là ơn Chúa ban, phải biết sử dụng nó như thế nào, phải biết chia sẻ với người nghèo, phải biết thực hành lòng thương xót, phải biết đón nhận rằng đó là ơn phúc từ lòng thương xót Chúa. Không hề. Không hề. Cứ chơi chơi ra như vậy thôi. Cứ nghĩ rằng là đây là do mình giỏi, mình khéo, mình quen, mình con ông cháu cha, mình có thân có thế. Không hề nói gì đến lòng thương xót Chúa hết. Không hề nói rằng ơn phúc lòng thương xót Chúa hết. Vậy là sao thế anh chị em? Gặp mặt, gặp tôi hả? Bẻ cổ hết, lấy lại hết cho chúng mày biết thế nào là lễ độ chứ.
có phải không? Cháu đưa nó cho nó hết như vậy đó. Từ bé đến lớn được như thế đó. Mà chẳng bao giờ nó nói gì đến lòng thương xót Chúa, chẳng bao giờ nó một câu cảm ơn, chẳng bao giờ nó lấy câu tạ ơn, mà nó cứ ăn chơi đến bao giờ. Ông nói anh chịu ngưng chưa hay vẫn còn cứ ăn chơi?
Dạ thưa cha, vì vậy mà con mới nếm được những cái khổ, cái sướng và cái khổ. Thì trên đời con, nó sướng thì cũng không ai bằng, mà khổ cũng không ai bằng cha.
Ôi khổ gì mà khổ, nãy giờ anh chơi không khổ, khổ đâu khổ.
Dạ, lúc nãy giờ con mới có kể cho cha và nghe là chỉ có những cái con ăn chơi sung sướng thôi. Rồi xong rồi cha mẹ con mất. Lúc ba mất trước, rồi của cải lúc đấy đầu mới suy sụp, là con đang chơi đấy, rồi đến má con mất, rồi cũng vì bao nhiêu của cải đó mà con đốt hết, con đốt hết vì ma túy. Con sung sướng đốt hết vì ma túy, có bao nhiêu tiền của cha mẹ con để ra cổ cải để dành cho con, con đốt hết. Đến một ngày mẹ con mất, lúc ngày mẹ con mất đi thì cái đã cái số tiền, những cái tiền đó con xài hết rồi. Còn có cái nhà cuối cùng là cái sở cái bông để lại, nhưng mà đồ đạc đã bán hết rồi. Lúc mà mẹ mất thì tiền bạc không ai còn cho nữa, nhà thì còn bất cứ những cái gì để lại của mẹ để lại, rồi từ từ con sẽ bán hết. Con bán hết để miễn sao có tiền, có tiền để nó đốt vào ma túy, nó thỏa mãn cái cơn nghiện đó. Ở những cái mà đồ của mẹ, những cái nệm hay là những chai nước hoa, đồ dục trong nhà, nó sẽ bán hết. Cái nào có giá như 10 triệu hay là đắt hơn 10 triệu nữa thì con chỉ có bán có cả 500 triệu. Để miễn sao lấy cái số tiền đó ra mà để đáp ứng vô cái nhu cầu về ma túy thôi. Con không cần biết nó là đắt bao nhiêu. Rồi từ từ của cải nó bay hết. Nói đâu cái nhà không còn cái gì mà để con bán được nữa. Không còn cái gì con bán được nữa. Còn cái bàn thờ của má không? Mẹ con, đó mẹ con là có cái cặp ly hương đó nha, cặp ly hương với cả cái ly hương để đốt nhang đó. Con cũng đi bán luôn, con bán được cái ly hương luôn, bán được cái đồ cắm nhang luôn. Còn nếu như cái bàn thờ, cái hình của má không mà bán được thì chắc cũng con cũng bán luôn rồi nha. Không, mà sau này con không còn một cái gì mà con bán được nữa. Nó không còn cái gì mà để bán được, mà để tiếp tục cái ma túy nữa. Chuyện đó con mới buồn quá. Con mới xin mẹ đốt nhang ngồi trước bàn thờ. Nói mẹ ơi, bây giờ con không còn cái gì con bán được rồi. Mà bây giờ con mệt quá, con không có tiền. Má phù hộ cho con có tiền. Bây giờ con không còn cái gì con bán được rồi. Chỉ còn mỗi cái nhà thôi. Còn mỗi cái nhà bán được thôi má. Mẹ cho con bán cái nhà đi, để lấy tiền. Chứ con không còn cái gì cũng bán rồi. Thì lúc đó ông mới đi xuống dưới đằng trước sang ngồi. Thì cũng như cái lời nguyện của con vậy, là xin vậy. Thì ông ngồi có người bạn xưa cũng đi ngang qua hỏi sao ngồi đây, hỏi có ăn gì chưa. Thì ông bảo miệng chưa, cũng móc ra không móc ra 500.000 cho. Mới thôi cầm rồi xài đi. Thì mới thấy tiền đó thì vội vàng đi kiếm ma túy. Đi kiếm ma túy để vô, để thỏa mãn cơn nghiện. Rồi con trở lại trở về nhà. Đến sáng, sáng con lại mệt mỏi, lại vã, không mệt, lại thiếu ma túy. Thì cũng như cái lời con xin má mẹ con là con bán cái nhà. Ông ấy lấy cái bảng ra, ông ghi cái chữ bán nhà.
Thưa anh chị em và các bạn, cái ma túy nó khủng khiếp như thế, cái mức độ mà cái bức tranh của mẹ, mà tấm di ảnh của mẹ, cái khung mà nó có bán được nó cũng bán, cái lư hương để thờ nó cũng bán, thì cái nhà bán thì có gì là lạ thế đâu. Nhưng mà rồi thỏa mãn được những cơn nghiện đó, bây giờ anh mới thấy được là đồng tiền nó có giá trị như thế nào rồi đấy, thấm thấm đòn rồi đấy. Trước có tiền mà mua tiền cũng được, bây giờ không có tiền mua lược cũng chẳng xong, chứ lấy gì mà ma túy. Mà khấn vái tôi tưởng anh ấy cũng sám hối với mẹ rồi, xin mẹ cho con bán nhà bán cửa, tưởng là để con làm lại cuộc đời. Cũng khấn là bán để con lấy tiền con trích ma túy, mẹ nào phù hộ cho con cái đó. Anh chị em thấy không, tới giờ phút đó mà nó vẫn cứ chưa sám hối, chưa quay trở về, mình mới thấy được cái sức mạnh của ma quỷ như thế nào. Đáng lý lúc đó thì phải hối hận là mẹ ơi, bố chết rồi, mẹ chết rồi, mà anh nãy giờ anh nói tình thương của mẹ lớn như thế, thế này thế khác, mức độ mà khi lấy vợ mới không ngủ với mẹ nữa, còn cứ ôm mẹ mà nằm gấu mẹ, gối mẹ như thế. Vậy mà không hề một chút nào để quay trở về, chưa hề. Rồi đến lúc nào thì anh mới quay trở về? Bây giờ anh lang thang đầu đường xó chợ, phải không? Rồi anh cướp bóc cướp giật, rồi đủ mọi thứ, rồi anh bị công an bắt 3-4 lần. Mà anh có chừa không? Anh có chừa hay không?
Không.
Vẫn cứ không chừa. Chúng ta thấy cái quyền lực của ma quỷ sử dụng như vậy. Ngày xưa anh có tiền anh ăn chơi, bây giờ anh không có tiền mà ma quỷ nó vẫn cứ kìm kẹp anh ấy trong vòng tay của nó, trong cái sừng xích của nó, vì đam mê tội lỗi ma túy, cướp bóc tù đầy. Còn thiếu cái tội gì mà anh không làm nữa hay không?
Trời, tội nào cái gì cũng có hết, cũng vì phục vụ ma túy, bất cứ cái gì cũng làm.
Rồi anh đi chạy cai nghiện bao nhiêu lần rồi?
Rồi cho chàng đi chạy cai nghiện ở Xuân Phú, lúc bắt đi quyết định á, thì cũng đi đã 6 lần. 6 lần mà lần nào về con cũng vậy.
Vâng, không cách nào được rồi. Nãy giờ tôi ngồi tôi nghe nó chuyện tôi chán lắm rồi. Nghe nó oải lắm rồi. Lì quá sức như thế thì còn làm sao mà chịu nổi. Mà chỉ có một điều lòng thương xót Chúa là sự kiên nhẫn, là sự kiên trì, là sự đợi chờ. Đợi chờ Chúa phải ra tay, nếu không ra tay chắc anh không ngồi đây đâu. Anh kể cho mọi người nghe cái biến cố làm anh biến đổi được, thoát khỏi cái sừng xích của ma túy. Thôi đừng nói cái chuyện cũ đó, tôi nghe tôi oải lắm rồi. Bây giờ nói chuyện mới đi. Chuyện mà anh được Chúa biến đổi như thế nào đó, mọi người đang chờ cái giây phút này này. Cái màn kịch đây mới là cái giây phút quan trọng nhất mà mọi người mong đợi của hiệp hành với công tử Đồng Nai. Công tử Đồng Nai được Chúa biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ hôm đó cũng cái dự tính nó cũng đã...
Đi vô đi, vô đề đi, đừng có dặn lại dài dòng nữa.
Dạ. Ở buổi chiều thì con về không có chỗ, con về trước ngồi. Thì con đã gặp được Thảo gọi là Thảo Mai cho. Thì cũng mở, cũng có mở về linh và để cai nghiện cho tất cả anh em về nghiện ngập thôi. Thì mới nói Thảo, thôi em cho anh về, về ở mấy nhà ở trong Tiêu Thảo để cai nghiện. Thì Thảo đồng ý liền, tại vì Thảo rất muốn là đi vô trong đó ở Thảo để cai nghiện, để thành người, chứ không có muốn như vậy. Thì mấy Thảo mới chở vô trong
với trong đó thì anh cảm được điều gì, được chút biến đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người đi, vì không có, chúng ta không có thời giờ nữa. Mọi người đang mong chờ coi là khi mà anh được Thảo đưa vào trong gọi là khu cai nghiện ma túy Xuân Hợp, hồi xưa là của nhóm Follow Hạnh đó, bìa đổi tên là Xuân Hợp đó, thì anh được Chúa biến đổi như thế nào và anh thấy có sự khác biệt như thế nào? Tại vì anh đã từng đi cai nghiện rất là nhiều lần mà không thành công, thân tàn ma dại, cuối cùng thì thân tàn ma dại đó vào trong đó nó không tàn không dại, mà anh được như thế ngày hôm nay là như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, vô trong gia đình Xuân Hợp thì ông được đọc kinh, được Chúa thương xót. Và hồi đó giờ ông chưa bao giờ ông quỳ mà để ông đọc kinh ở vô nhà, rồi đó ngày nào cũng có đọc kinh buổi sáng và buổi tối. Thì ông quỳ đọc kinh lòng Chúa thương xót, có thấy lòng nó nhẹ nhõm hơn và nó thoải mái với cả anh em sống trong cái một cái gia đình ấm, nói là ấm, rất là thân thiện, rất là thân thiện, anh em như có một cái vòng tay của Chúa tình thương đã soi sáng cho tụi con, nó có một cái tình thương của Chúa đối với cả tụi con, nó thân thiện, với cả nó còn ham sức sống, nó còn có sức sống và cũng ham sống hơn nữa.
Nói thật với anh, từ đầu đến giờ tôi có nghe được câu tích cực một tí, Chúa tôi chờ mỏi cái mòn, cứ rờ nó nói đến oái chờ đậu luôn, mà Chúa thì Chúa cứ kiên nhẫn đợi chờ. Thế khi mà vô được cái máy ấm Xuân Hợp rồi tôi mới thấy thở phào được, chứ không vô đấy thì biết gì anh đi về đâu. Thưa anh chị em và các bạn, một người công giáo lấy vợ mới theo đạo, một người mà mẹ đã đạo gốc, và chúng ta thấy cả một cái quá trình như thế mà bước vào trong một máy ấm Xuân Hợp, rồi được chính những anh em đã từng có những kinh nghiệm đau thương tủi cực, thậm chí là có những người muốn tự tử vì cơn nghiện nó lên không có gì đáp ứng được cho mình. Anh có ý định tự tử bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, có dạ.
Rồi vô trong đó làm sao mà anh thoát được, những lúc mà cơn nghiện nó lên, làm sao mà anh thoát được cơn nghiện để hôm nay anh có thể nói chuyện với mọi người cách tỉnh táo như thế này?
Vô thì thấy có bàn thờ Chúa, lòng Chúa thương xót, và con có đọc kinh, con cầu nguyện để con từ bỏ ma túy để làm người được cái như mọi người. Thì cái đó, cái sự thật đã đến với con rồi.
Hallelujah. 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 Sự thật đã đến với con. Chúa nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Quyền năng lòng thương xót Chúa, sự thật đã đến với con. Chẳng có một cái phép màu nào của thế gian nào, chẳng có một cái phương tiện, phương cách của thế gian nào có thể làm cho cái anh nãy giờ anh cứ rù rờ anh nói là mình muốn chết đi được, mà Chúa lại làm cho như trở thành một con người thực sự là người. Sau biết bao nhiêu năm, nếu mà tính từ đó tới khi mà anh được hoán cải quay về với Chúa là bao nhiêu năm anh hoang đàn?
Giờ cái thời gian nó cũng
bao nhiêu năm
đã vậy.
Anh chậm chưa tính thử coi bao nhiêu năm 30 năm hơn rồi. 30 năm hơn Chúa đợi, Chúa chờ anh để anh được quay trở về. Và nhờ những anh em trong đó, lần đầu tiên anh biết được chuỗi lòng thương xót, lần đầu tiên anh biết quỳ gối giang tay cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lần đầu tiên anh biết đến tình anh em đồng đội như thế nào. Ở ngoài đời, trong trại chỉ có hận thù, chém giết, giành giật nhau mà sống thôi. Có ai mà giúp anh ấy, vì anh có giúp ai bao giờ đâu, nói thẳng là như thế. Anh cũng có bao giờ biết mở lòng ra với người ta đâu, mà người ta mở lòng ra với anh ấy. Chỉ có lòng thương xót Chúa. Nơi những con người chẳng đạo đức, chẳng tốt lành, chẳng thánh thiện gì, cũng từng vào tù ra khám, cũng từng vật vã lên vật vã xuống, cũng từ lên bờ xuống bụi, đủ mọi thứ hết, và tay đã từng nhúng chàm rồi. Cũng là những con người mà tưởng rằng không có cách nào có thể thoát ra được, mà Chúa đã cứu họ thoát. Họ đưa anh này về để cùng được thoát với họ. Anh đã thấy có những trường hợp cụ thể nào trong nhóm bạn mà đang sống với anh ở Xuân Hợp đã được Chúa giải thoát như thế nào? Anh chia sẻ một trường hợp cụ thể cho mọi người.
Là con thấy thì có một bạn hồi đó ở với con ở trên trường ở Thiệt Ca Xuân Phú đó. Coi như là một cái đại bàng đó. Luôn luôn chỉ có biết những cái chuyện ác để chà đạp người ta để lấy cuộc sống. Xong rồi mới về, lúc mà về mấy ấm số học thì cũng mới thấy người bạn đó sống rất là thật và hiền hẳn, không còn cái nét sống du manh hay là ở trên trường nữa, sống rất là thiện. Con nghĩ cái đó là cũng nhờ ơn lòng thương xót Chúa.
Hallelujah. 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 Nhờ ơn lòng thương xót Chúa mà một đại bàng mà trở thành một con chiên hiền như vậy. Bao nhiêu những tấm gương của những anh em ở trong mái ấm Xuân Hợp đã giúp cho những người khác, những anh em mới tới họ cảm nhận được. Tại vì nếu mà đến một nơi mà thấy thằng nào cũng vậy, nó cũng trộm, cũng cướp, cũng ác như mình, nó cũng xì ke ma túy như mình, và bây giờ nó vẫn cứ như thế, thì làm sao mà anh hối cải được. Nhưng mà thấy ngồi nói chuyện, hồi xưa mày sao, tao đại bàng, tao đã từng cướp bỏ giết người, tao đã từng đứng đường đứng chợ đủ mọi thứ hết, còn bây giờ sao thấy thay vì chửi thề tôi đã đọc kinh là sáo, thay vì giơ nắm đấm lên thì nó giơ chuỗi chẳng hạt lên là sáo, thay vì mở miệng ra nó xạo, nó dối, nó chuyện tục tằn, bây giờ nó cứ lần chuỗi là sao? Bây giờ nó không vật vã nữa là sao? Rõ ràng những con người cụ thể đó, ai muốn thắc mắc thì cứ đến mà xem. Cứ đến mà xem. Không có quyền năng nào khác ngoài quyền năng lòng thương xót Chúa. Một chứng nhân sống động đang ở giữa anh chị em đây. Một con người rờ giống như ma trôi, ma chờ, ma hở. Vậy mà bây giờ được cảm nhận rằng là nhờ ơn lòng thương xót Chúa họ được như vậy đấy. Chúng ta đang hiệp hành với một công tử Đồng Nai, một công tử Bạc Liêu chuyện đã ra qua, còn một công tử Đồng Nai của ngày hôm nay, một thời ăn chơi, một thời vung tiền qua cửa sổ, một thời sống nhất dạ đế vương, không còn thiếu sự gì trên thế gian này, chỉ thiếu mỗi lòng thương xót Chúa thôi. Nãy giờ chúng ta gút lại được câu chuyện của anh ta, cả một cái quá khứ hơn 30 năm trời, có mọi thứ chỉ thiếu lòng thương xót Chúa. Và khi anh về đến mái ấm Xuân Hợp thì anh không có gì nữa cả ngoài lòng thương xót Chúa. Đó là hai cái nghịch lý hoàn toàn. Có mọi thứ mà không có lòng thương xót Chúa thì sống cũng bằng chết. Mất hết mọi thứ mà có lòng thương xót Chúa thì sống mãi không còn chết nữa. Không còn chết nữa. Còn nếu có mọi thứ mà không có Chúa, không có lòng thương xót Chúa thì sống mà như đã chết. Nếu mất hết mọi thứ, người ta tưởng rằng chết, nhưng mà có lòng thương xót Chúa thì chết mà đang sống. Lời cuối cùng trước khi chúng ta chia tay với nhau, anh chia sẻ cho mọi người và có lời nhắn nhủ với các bạn, những người đang vẫn còn sống trong ma túy, cờ bạc, rượu chè, đủ mọi thứ tệ nạn xã hội ngày hôm nay, để các bạn ấy thức tỉnh mà quay trở về làm một người lương thiện, một người công dân tốt cho xã hội, một người công giáo xứng đáng trong hội thánh, nêu gương sáng cho những người khác để họ nhìn vào những người công giáo mà tin vào hội thánh Chúa. Anh nhắn nhủ gì với các bạn lời cuối?
Con mong là những các bạn trẻ, những cái gì mình làm lỗi rồi nay mình sẽ bỏ đi, và mình phải nhớ một câu là mình chỉ đến với đến lòng thôi, xót Chúa. Mình chỉ có Chúa, mình phải tin mình có Chúa. Chúa mới cứu được chúng ta.
Tin vào Chúa, Chúa mới cứu được chúng ta. Đấy, tất cả vòng vo tam quốc suốt từ đầu đến giờ chỉ còn cái đó là cái điểm đặc biệt, độc đáo nhất. Tin vào Chúa, chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta. Tin vào
Chúa,
chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta. Hallelujah! 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 Trước khi chúng tôi hát bài kết thúc, thì gửi tặng đến anh bạn cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Bao nhiêu năm anh chẳng biết đọc kinh, đọc sách gì cả. Bây giờ thì trong này có đầy đủ kinh, những kinh cần thiết và căn bản nhất để anh bắt đầu, không phải bắt đầu, nhưng mà tiếp tục làm lại cuộc sống của mình. Không phải một lần mình quay trở về là xong hết đâu. Vì ma quỷ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó đang điên lên, nó đang hận tôi và hận anh. Nhất là hận tôi và các anh chị em loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì nó nói, ma quỷ nó nói với Satan, với lệ thánh nữ Faustina là: đồ khốn kiếp, mày đã giật hết khỏi tay tao các linh hồn. Những linh hồn tội lỗi nằm trong vòng tay ma quỷ. Mà họ biết đến lòng thương xót Chúa, như anh em của chúng ta đây, như chàng công tử Đồng Nai này, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của ma quỷ. Cho nên nó gầm thét, nó điên lên, nó sẽ tìm mọi cách nó kéo anh vào trong vòng tay của nó. Anh phải bám chặt lên lòng thương xót Chúa. Và đây là cuốn thơ tình lòng thương xót, một cuốn thơ tình mà chúng tôi viết cho các bạn trẻ trong suốt 52 tuần lễ, 52 bài, để các bạn đọc và cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời các bạn như thế nào. Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lấy cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và mở trang 84. Vâng, mở trang 84. Chúng ta cùng hát bài Con Nay Trở Về. Mỗi một người được mời gọi quay trở về, nhất là những đứa con hoang đàng, những công tử Bạc Liêu, công tử Đồng Nai, công tử Sài Gòn và rất nhiều công tử đi ngoài con đường lòng thương xót Chúa. Hãy quay về với con đường lòng thương xót. Con nay trở về, trở về cùng Chúa. Chúa ơi, con nay trở về, lòng sâu thống hối khôn nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao phen ngã nghiêng. Bước chân hoang đàng nay bên yêu thương tình đáp tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặt con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối. Bước con trên đường lành thủy chung ơn nghĩa muôn đời. Con nay trở về vùng đất tái sinh,
con nay trở về, về đường chính lý quang minh, có suối nhân sinh tràn nước, có lá hoa không tàn úa, lúa thơm trăm mùa, thêm trái ngon hoa ngọt có thừa. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là bụi đất con phải vương tục lụy yêu đuối, dẫn con trên đường lành, thủy chung ơn nghĩa muôn đời.
Xin tạ ơn, xin tạ ơn Thiên Chúa lòng từ xa, xin tạ ơn Chúa muôn muôn đời.